Bí mật thứ bảy, hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra.
Đối với những người chỉ tin vào vận may, thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn, thì họ không tin vào những điều may rủi.
Mụ phù thủy hắc ám và cú vọ đến gặp Nốt.
Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng. Từ luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to, như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với hai hiệp sĩ. Khi Nốt còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình, thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ, làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhanh như cắt, Nốt đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana, mụ phù thủy hắc ám. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nốt, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Bỏ kiếm xuống đi. Ta là Morgana. Ta đến đây để thương lượng với mi một việc. Thương lượng ư? Ta chẳng muốn có bất cứ sự thương lượng nào với một mụ phù thủy độc ác cả, đặc biệt là ngươi. Ngươi nổi tiếng là xấu xa. Mi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về cây bốn lá thần kỳ không? Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Mụ nhe hàm răng trắng héo ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằn lại với nhau một cách khoái trá. Cái mũi nhọn và khòm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Mụ làm bộ quay lưng đi. Nốt ra kiếm vào vỏ và tiến lên phía trước. Khoan đã, nói đi, ngươi biết những gì? Ta biết nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc. Tiếp đi, ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa, nhanh lên. Nốt bắt đầu mất kiên nhẫn. Ta sẽ nói cho mi nghe nếu mi hứa sẽ làm cho ta việc này. Việc gì? Ta muốn mi giết chết Merlin khi ngươi gặp hắn ta. Cái gì? Sao ta lại phải giết Merlin? Bởi vì hắn đã lừa mi. Hắn cũng như ta đều biết cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Thỏa thuận trao đổi của chúng ta rất đơn giản. Ta nói cho mi biết chỗ mọc của cây bốn lá thần kỳ, còn mi sẽ giết Merlin cho ta. May mắn vô tận sẽ thuộc về mi, còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình. Thật ra trong lòng Nốt rất oán hận Merlin, vì anh nghĩ rằng mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Anh chỉ muốn trừng trị Merlin ngay lập tức, nên anh nhanh chóng đồng ý. Điều này cũng không có gì là lạ. Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó, thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. Thật vậy, những người mong muốn có may mắn thì luôn tin rằng họ có thể tìm thấy nó dễ dàng mà không phải mất nhiều công sức gì. Và rõ ràng là điều này đang diễn ra với Nốt. Đồng ý, giờ hãy nói cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu. Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. Ngày mai cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vườn hoa của lâu đài của Merlin. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Cái gì? Nốt la lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Dĩ nhiên rồi, người không nhận ra hay sao? Merlin muốn gài bẫy cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Hắn muốn tất cả mọi người đến đây để hắn ta dễ bề hành động. Nhưng chỉ có hai người đến mà thôi. Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên hắn cũng đã đạt được mục đích của mình và làm cho mọi người không để ý đến khu vườn của hắn ta. Không ai nghĩ là sẽ tìm thấy cây bốn lá ở đấy. Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ cây bốn lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Người phải nhanh lên. Người mất hai ngày mới đến được đây, nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Hãy nhanh nhanh lên, người không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nốt vô cùng tức giận. Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Thảo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây. Nốt vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua.